Cảm ứng thiên vượng biên. Phần 21. Chánh văn: những tác tàn hại, nghĩa là những tâm làm chuyện tàn ác độc hại. Câu này chuyên nói về sanh mạng của muôn vật. Đại đức là sanh, thế mà những tâm làm chuyện tàn hại, tàn nhẫn gây tổn thương, ác độc làm hại, chính là sự ác to lớn tột bậc, xuất phát từ lòng tàn nhẫn, mặc tình buông thả, chẳng có mảy may tâm trắc ẩn, thương xót. Các điều thiện vốn xuất phát từ lòng nhân từ, các điều ác vốn do lòng tàn nhẫn. Trừ bỏ lòng tàn nhẫn, thuận theo lòng từ, công phu để thành thánh, thành hiền, thành Phật, thành tiên ở ngay nơi đó. Tham sống sợ chết, yêu thương người thân, quyến luyến chốn cũ, biết đau đớn, cảm thấy khổ sở, loài vật giống hệt như con người. Nhưng con người có trí, loài vật vô trí. Người có thể nói, loài vật chẳng nói được. Con người có sức mạnh, loài vật sức yếu. Người hiện thời nấu một bữa ăn không chỉ giết một con vật. Nếu dùng bồ câu, chim ngói, chim cút, chim sẻ, phải giết mười mấy mạng để được một nồi canh. Nếu dùng trai, sò, tôm, hến để nấu một nồi canh, ắt giết hơn trăm mạng. Lại có kẻ do thích vị ngon, cầu thỏa ý, bèn tìm tòi những món ngon vật lạ từ chốn xa xôi, hoặc chuẩn bị các loài vật để chờ nấu nướng, hoặc đem cua còn sống nhăn ngâm vào hèm rượu để làm cua muối, nuôi cá để làm chả, chất than nướng sống, chọc tiết uống máu tươi, mổ bụng con vật lấy bào thai, lột da, bóc mang, trăm kiểu đun nấu, ngàn cách chế biến, ăn no kền bụng bèn vênh váo đắc ý, hơi chậm trễ bèn cấu kỉnh, chửi bới kẻ nấu nướng. Suy nghĩ sâu xa, thống thiết sẽ cảm thấy rất kinh sợ. Kinh dạy: nhất thiết úy đao trượng, vô bất ái thọ mạng. Nghĩa là hết thảy đều sợ đao trượng, không loài nào chẳng yêu quý thọ mạng. Vì thế vương khắc giết dê, dê vùng chạy đến chỗ khách sụp lại cầu cứu. Chú thích: đây là một câu chuyện trích từ sách Nhan Thị Gia Huấn, phần Quy Tâm. Theo đó, vương khắc làm quận thủ, quan đứng đầu Vĩnh Quận. Có lần đãi tiệc mời khách đến nhà, dê vừa được cởi trói bèn chạy tới quỳ trước một vị khách, lại khấu đầu hai lần, sau đó núp dưới vạt áo của vị khách ấy. Vị khách hoàn toàn chẳng nói gì, cũng chẳng xin quận thủ tha cho con dê. Một lát sau, con dê ấy bị lôi ra giết, nấu thành món canh đãi khách. Vị khách nếm món canh ấy, vừa nuốt xuống bỗng cảm thấy toàn thân đau đớn không chịu nổi, thét lên be be như tiếng dê, rồi ngã lăn ra chết tươi. Trâu xanh xẻ thịt con nai, khi sắp bị giết, nai quỳ sụp khóc thất thanh. Chú thích: chuyện này được chép trong quyển 64 của bộ pháp Uyển Châu Lâm. Trâu Văn Lập làm nghề đồ tể kim đầu bếp. Ông ta vốn tính giết con nai. Con nai ấy quỳ gối khóc ròng, tuy nghĩ là điềm chẳng lành, Trâu Văn Lập vẫn giết chết nó. Xẻ thịt rồi mới biết con nai ấy đang mang thai. Sau đấy, Trâu Văn Lập rụng sạch râu lẫn lông mày, toàn thân ghẻ lở trị mãi không lành. Ông ta hổ thẹn hối trách sâu xa, bèn cầu thiền sư đạo độ chứng minh để ông ta phát lộ sám hối, lại còn bỏ hết tài sản để mua đất dựng một ngôi chùa thờ Phật, tức chùa Tiểu Trang Nghiêm tại làng Định Âm ở Nam Kinh. Chuyện xảy ra vào năm Thiên Giám thứ 6 đời Lương. Con chim kinh hãi xa mình xuống bàn, cầu vua nước Ngụy cứu mạng. Con thú cùng đường chạy tuôn vào lều, mong họ Khu cứu sống. Lại như quan nội hàng, họ Trầm làm thông phán ở Giang Ninh, giết dê trong bếp, nhiều lượt bị mất đao. Rình xem, thấy dê ngậm đao giấu dưới chân tường. Chú thích: ông này tên là Trầm Cấu, xuất thân từ chức quan Hàn Lâm nên gọi là Trầm Nội Hàn. Thông phán là chức quan được đặt từ đời Hán, làm phó cho quan Tri Châu hoặc Tri Phủ. Tuy danh nghĩa là phụ tá cho Tri Phủ, Tri Châu, nhưng thật ra là để chia bớt quyền hành và giám sát quan phủ, vì thế còn gọi là giám châu. Giang Ninh chính là tên gọi khác của Nam Kinh vào đời Tống. Dương Kiệt lúc làm đề hình đến chơi núi A Dục Vương. Chú thích: đề hình là một chức quan đời Tống, trưởng quản nhà giam và phụ trách vấn đề tư pháp, lại còn kiêm nhiệm quản trị nông nghiệp trong một phủ. Ngủ trưa nằm mộng thấy hơn 100 người đàn bà dường như có điều muốn bẩm báo. Ông bèn ngầm xuống bếp giả chiến tìm xem, mới biết những con sò cầu xin được sống. Chú thích: nguyên văn là hành trù, tức là bếp tạm thời để nấu nướng trong khi du ngoạn. Hễ có sanh mạng bèn yêu luyến, có tình chấp như thế đó. Huống hồ khi chúng bị bắt, chẳng có chỗ nào trốn khỏi cái chết. Đóa nhìn đồng loại lưu luyến mà chẳng làm cách nào khác được, kêu ai oán khi bị hành hình, ôm nỗi bi thương mà chết. Đã bị cắt xẻ lại vào chảo vạc, đủ mọi nỗi đau khổ thấu tận xương tủy. Tình trạng trong lúc ấy khác nào con người. Người hiện thời ngẫu nhiên bị tổn thương bởi nước sôi lửa đau, kim đâm ắt gào thét cầu cứu, đầu váng mắt nhức, trong chốc lát đã gọi bác sĩ mua thuốc, yêu tiếc bản thân giường ấy. Sao lại riêng đối với loài vật bèn chẳng sanh lòng thương xót, mặc tình tàn hại, kết oán tạo nghiệp. Than ôi, trong các điều ác chỉ có chuyện này là thê thảm nhất. Phật tiên khuyên rằng đạo trời tuần hoàn, hãy nên gấp đặt mình trong hoàn cảnh ấy, sẽ ngay lập tức mạnh mẽ tỉnh ngộ. Do vì các hạng mục những loài vật chớ nên giết sẽ được nói đầy đủ trong phần sau. Cuối sinh những bậc quân tử có lòng nhân hãy hành theo đó. Ngày ta được sanh ra chính là ngày mẹ mắc nạn. Cha mẹ còn sống cố nhiên là giữ tâm trong sạch, dốc trọn lòng kính. Cha mẹ đã khuất càng nên ăn chay đau xót, há nên vì thỏa thích bụng miệng mà giết chóc các loài ư? Do vậy ngày sinh nhật chớ nên sát sanh. Người đời hãy không có con bèn đau buồn, có con bèn vui sướng. Nay để mừng sanh con bèn khiến cho con kẻ khác phải chết. Hơn nữa trẻ thơ mới sanh ra, chẳng cầu cho nó trường thọ, lại ngược ngạo tạo nghiệp ư? Vì thế sanh con chớ nên sát sanh. Tan ma thì lấy đau buồn làm điều chánh yếu, giết chóc là tội đứng đầu. Bày cổ bàn thịnh soạn trước linh vị người đã khuất, chỉ để cho người sống no say. Xếp cổ cúng xa xỉ trước quan tài càng tăng thêm oán nghiệp, vì thế tang sự chẳng thể sát sanh. Cúng tế vào dịp xuân thu hoặc ngày giỗ cúng quải tổ tiên, vốn là con cháu dốc cạn lòng thành, chỉ nên phóng sanh hòng tiêu tội trước của tổ tiên, há nên giết hại để tạo thêm nỗi ương họa mới nữa ư? Vì thế giỗ chạp chẳng thể sát sanh. Người bị bệnh tật liền sát sanh cúng thần cầu phước, chẳng biết chính mình muốn cầu được sống, lại ngược ngạo giết mạng kẻ khác để mạng ta được sống. Nếu thần có linh, há đến hưởng cổ cúng hay sao? Vì thế cầu đảo chẳng thể sát sanh. Bình đẳng là Phật, chánh trực là thần, trọn chẳng có chuyện do được hối lộ mà gián phước. Người thời nay hễ cầu khẩn bèn hứa nguyện giết chóc, đó gọi là ác nguyện. Dẫu được thỏa lòng sẽ mắc phải quả báo hung hiểm về sau. Vì thế hứa nguyện chớ nên sát sanh. Vợ chồng kết hôn nhằm nối tiếp dòng dõi muôn đời, là cội nguồn của đời đời, dòng họ nương nhờ vào đấy. Nay bèn dốc lòng giết chóc, gieo cái nhân ác, khiến cừu nhân truy tìm báo cừu. Đấy chính là tụ tập cơ duyên giết chóc trong chốn khuê môn. Vì thế kết hôn chẳng thể sát sanh. Chủ khách chén anh chén chú, chẳng nghe tiếng gào ai oán trên thớt. Tiệc tùng cười nói vang nhà, nào có thấy nỗi khổ sở trong nồi. Vì thế đối với ý nghĩa dùng hai cái chén đựng ngũ cốc rau dưa để cúng bái, hãy nên phỏng theo. Do vậy đãi đằng khách khứa chớ nên sát sanh. Chú thích: nguyên văn là quỷ, là một dụng cụ hình tròn, có chân bằng tròn, có hai quai giống như hình thức lư hương đế tròn hiện thời. Đôi khi quỷ có quai hình mặt thú ở hai bên, thường làm bằng đồng xanh dày nặng. Thông thường quỷ có thêm hai chân phụ ngoài đế tròn chính giữa, có nắp đậy. Quỷ chuyên dùng để đựng đồ cúng. Quỷ thường phối hợp với đỉnh là loại đồ đựng cao, có chân nhọn, không có đế tròn. Theo cổ lễ, số lượng quỷ và đỉnh trong một buổi cúng tế bị hạn chế nghiêm ngặt. Chỉ có thiên tử mới được dùng 9 đỉnh, 8 quỷ trong cổ bàn cúng tế tổ tiên. Dân chúng chỉ được dùng tối đa là 3 đỉnh, 2 quỷ. Về sau, quỷ chỉ được hiểu thông dụng là tô chén để đựng đồ cúng mà thôi. Trời cao chẳng sanh kẻ nào không có lọc. Nếu có một tài, một nghề đều có thể có của ăn, của để. Sao lại khổ sở, vung đao, thọc đao vậy? Đã thế càng giết càng nghèo túng. Vì thế chớ nên kiếm sống bằng cách sát sanh. Cắt xẻ cầm thú để béo thân mình, làm sao phân định giữa người linh thông và phường xuẩn ngốc. Nấu máu thịt để lèn đầy ruột gan, điên đảo quá mức, huống hồ mỡ béo dễ hết, oán nghiệp vẫn còn ư. Do vậy để phụng dưỡng chớ nên sát sanh. Giết một mạng để một mạng được sống, kẻ có lòng nhân chẳng làm, huống hồ đối với chuyện định đoạt sanh tử chưa chắc đã có thể sống ư. Hại loài vật để chữa bệnh chỉ tăng thêm oán gia sau khi đã chết, vì thế dùng thuốc chẳng thể sát sanh. Người bệnh cầu được an lành cũng giống như loài vật ghét bị giết chóc. Người thời nay nói sanh mạng loài vật khó thể kéo dài, theo đúng lẽ đáng nên bị mổ xẻ nấu nướng, cũng giống như nói kẻ bị bệnh tàn phế thảy đều đáng đem giết sạch đó ư. Vì thế dưỡng bệnh chẳng thể sát sanh. Đạo sĩ sau khi hoàn tất pháp hội cầu phước tiêu tai, dùng lễ vật hậu hĩnh để cảm tạ thần tướng, lớn thì dê, lợn, nhỏ thì tam sanh. Chú thích tam sanh là lợn, cá, gà. Thần thánh há khăng khăng thỏa thích bụng miệng mà giáng tai họa cho kẻ tu tập tích lũy công đức ư? Vì thế lễ tạ thần tướng chớ nên sát sanh. Gần đây thế tục vào đêm giao thừa, lớn thì mổ dê nấu lợn, kém hơn thì dùng gà, cá, đầu lợn. Nào có biết lúc tháng chạp hết, đầu xuân chính là khi trăm thần tổ tiên cùng giáng lâm soi xét cõi phàm. Vì thế đêm giao thừa chẳng thể sát sanh. Khi công danh thăng tấn chính là lúc lòng nhân ái phải nên tràn trề. Sao lại nhẫn tâm khiến cho loài vật bị chết yểu, khiến cho chúng nảy sanh nỗi đau u uẩn, tàn bạo giết chết, tổn thương sinh vật, kiêu căng xa xỉ, khiến cho phẩm đức của chính mình suy bại. Vì thế gặp dịp vinh hiển chớ nên sát sanh. Chú thích nguyên văn: công danh phát nhẫn. Vào thời cổ, khi đỗ đạt hoặc được bổ làm quan hoặc được thăng chức thì gọi là công danh phát nhẫn. Biếu quà vốn là lễ nghi tốt lành, do thức ăn tươi béo mà dấy động ý niệm giết chóc. Chính mình đã vì mọi người mà giết chóc, chỉ riêng ta lãnh chịu oan khiên. Đối với người nhận quà, bất quá là thỏa thuê một bữa, nhưng họ chẳng cảm nhận ân đức biếu xén món ngon vật lạ của ta. Vì thế để biếu tặng quà chớ nên sát sanh. Bày tiệc tiễn biệt há lẽ nào vô tình, canh chay cũng có thể giải bày trọn hết tấm lòng. Cớ gì cứ phải xa xỉ thừa mứa một phen, để rốt cuộc chất chứa cả đống tiếng kêu gào oán hờn ư? Do vậy tiễn biệt chớ nên sát sanh. Kẻ nuôi cá vàng tính ra ắt phải dùng trứng loài trùng nhỏ, tép riêu số đến cả vạn. Kẻ nuôi hạt trắng phải dùng 100.000 con cá nhỏ. Người phú quý do sướng mắt vui tai mà nuôi nấng những thứ chim quý, cá kiển đã tạo thành sát nghiệp. Vì thế chớ nên sát sanh để nuôi động vật làm kiển. Những điều vừa nói trên đây đều là nói đại lược, khái quát. Người đọc hãy nên từ đây mà suy rộng ra, ắt trong tất lòng sẽ có tâm lượng như trời che đất chở vậy. Ông Hoàng Lỗ Trực có bài tụng rằng: ta ăn thịt chúng sanh, danh khác, thể chẳng khác, vốn cùng một chủng tánh, chỉ là khác hình hài. Khổ não chúng đành chịu, ngon béo ta hưởng riêng. Đừng để Diêm Vương xử, hãy tự nghĩ xem sao. Hãy thử nghĩ những con vật hôm qua còn bơi lội, nhảy nhót, bay lượn, hôm nay đã đi về đâu? Dường như còn thấy chúng nó đang còn sống sờ sờ, bay lượn kêu hót, ăn uống, nay đã hóa thân trong nồi. Lời này thật đáng khiến cho người nghe sanh lòng xót xa vậy. Hứa Chân Quân thuở bé thích săn bắn, gặp một con nai con bèn bắn chết. Bên cạnh nó có một con nai to, tức nai mẹ. Cứ liếm mãi một hồi lâu mà nai con chẳng sống lại. Nó bèn lẩn quẩn, bi thương rồi chết. Chân quân mổ thịt, thấy ruột nó đứt từng khúc, bèn ném cung than thở. Buồn thay, lòng yêu thương vốn sẵn tánh trời, loài vật mà cũng yêu thương con cái tột bực như thế đó, bèn bỏ đi học đạo, giúp người lợi vật chứng quả tiên. Đời Đường, Trương Dịch Chi làm lồng sắt để nhốt ngỗng vịt trong ấy, chính giữa nhóm lửa than nung đốt. Bên cạnh lồng đặt đồ đựng chứa nước ngũ vị. Ngỗng vịt chạy quanh lửa, do khát bèn uống nước. Nước rồi cũng hết mà lửa cứ tăng thêm, ngỗng vịt rụng lông nát thịt. Hắn bèn lấy thịt chúng để ăn. Về sau hắn bị Trương Giản Chi giết chết. Chú thích: Trương Dịch Chi là người đời Đường, rất đẹp trai, giỏi ca hát, tinh thông âm nhạc. Hắn cùng với em trai là Trương Xương Chi là nam sủng của Vũ Tắc Thiên. Do khéo chiều chuộng Vũ Hậu, hắn được phong làm Khống Hạt Giám, người cai quản viện Chim Hạt, tước Hoàng Quốc Công. Hắn từng hống hách cậy thế, lạm dụng xa giá của Vũ Hậu, bị địch Nhân Kiệt chặn lại, đánh cho một trận nên thân. Trương Dịch Chi về khóc lóc tố cáo với Vũ Hậu, xin bà trừng trị địch Nhân Kiệt. Vũ Hậu nạt: ta còn phải nể lão ấy mấy phần, sao ngươi lại dám chọc đến lão? Trương Giản Chi là một vị quan hiền lương, giữ chức giám sát ngự sử thời Vũ Tắc Thiên, được phong làm Đồng Bình Chương Sự, tương đương chức tể tướng, niên hiệu Thần Long, nguyên niên. Do Vũ Hậu bị bệnh, ông cùng với nhóm Hoàng Ngạn Phạm thừa cơ đảo chánh, tái lập nhà Đường, đưa Đường Trung Tông lên ngôi, đồng thời giết sạch những gã sủng thần của Vũ Hậu. Gã lấy buôn sứ Thiểm Tây là Nhậm Thiên Nhất hám lợi tàn nhẫn. Mỗi năm hắn tới vùng Thanh Khẩu thuộc Hải Châu để mổ giết làm thịt lợn muối, sau đó chở thịt lợn về vùng Thủy Khẩu Cao Bưu, Lục An để bán. Ban đêm bị gió to lật thuyền, lợn bị dân chài cướp sạch. Họ Nhậm ở trên bờ kêu khổ, bóng cột buồm chính của chiếc thuyền lật đổ nhào vào thân, ép hắn thành bánh thịt. Trong mạng có tiền tài thì ở chỗ nào cũng có, cớ gì cứ làm chuyện sát sanh hại mạng ấy. Kẻ bị báo ứng như gã lái buôn Họ Nhậm rất nhiều, mọi người hãy nên tự phản tỉnh. Giả sử vì chẳng thể mưu sanh, bèn ngược ngạo đi theo con đường sai trái, đến nỗi làm những chuyện như làm giặc phóng hỏa cướp của, hoặc làm thủy tặc, vân vân, chưa chắc sẽ không bị cõi trời dùng cái chết để trả báo cái tội giết chóc vậy. Đời Tống, Châu Phái thích nuôi bồ câu, do chim bị mèo ăn thịt, Châu Phái bèn bắt mèo chặt đứt cả bốn chân nó. Mèo kêu gào vài ngày rồi chết. Về sau Châu Phái sanh con tay chân đều chẳng có. Lại nữa, Châu Ngang thích ngủ trưa, trên kèo nhà có tổ chim yến, ba con chim non kêu ríu rít chờ mớm mồi. Châu Ngang tức giận cho chúng ăn quả tật lê, chim đều bị nứt bụng mà chết. Về sau ba đứa con trai của hắn đều câm. Chú thích: tật lê là một loại cây dại thường gọi là Bindi, Tắc Quýt, Bintuva hay Devil Ilassi. Nó thường mọc ở chỗ hoang dã cằn cỗi, mọc thành bụi, có hoa vàng, thân có nhiều lông. Khi quả đã chín thường nở bung thành năm hạt có gai nhọn, gai đủ cứng để đâm thủng vỏ xe đạp. Lại nữa, Trương Lâm tức tối vì ếch kêu, bèn đổ tro nóng giết chết nó. Về sau hắn bỗng bị bỏng vì nước sôi, nứt nẻ mà chết. Gặp lại những chuyện trên đây để xem sẽ biết con người có nên nhẫn tâm tàn hại loài vật hay chăng, đã trót làm có thể tránh khỏi tội báo hay chăng. Đời Đường, Lữ Tổ nói: ngươi nếu muốn sống lâu hãy nghe lời ta, đối với mọi chuyện hãy tỉnh táo, giữ sao cho chính mình có lòng khoan dung. Ngươi muốn sống lâu phải phóng sanh, đấy là đạo lý tuần hoàn thật sự. Nếu kẻ khác chết, ngươi cứu họ, nếu khi ngươi chết, trời sẽ cứu ngươi. Sống lâu và cầu sanh con chẳng khác gì nhau, kiên giết phóng sanh mà thôi. Trong chương Giác Xúc của Kỳ Hề Độ có đoạn viết: nhổ một sợi lông kinh động tứ đại, đốt ngải cứu đau khổ toàn thân. Chính là vì mỗi thể đều là cái thể vốn trọn đủ các thể, chúng sanh sanh ngay trong tâm ta. Chú thích: Kỳ Hề Độ viết một tác phẩm gồm 5 phần là Giác Xúc, Giác Tập, Giác Uế, Giác Nhân và Giác Hủy, nhằm luận định bổn giác vốn có, phiền não vốn không. Ông Hoàng Bách Lâm giảng câu này phải hiểu cùng ý nghĩa như trong kinh Phật hay nói: mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân. Nguyên văn: chúng sanh tức ngô sanh chi sanh. Ông Hoàng Bách Lâm nói câu này phải hiểu là chúng sanh và chúng ta là một bộ phận trong một sanh mạng toàn thể. Cái sanh mạng toàn thể ấy chính là pháp thân. Do vậy ngô sanh, sanh mạng của ta, chính là chân tâm của ta. Đã có mối liên quan huyết khí, há lẽ nào chuyện bi thảm phát sanh nơi kẻ khác lại chẳng hề liên quan đến ta ư? Thế mà lại dùng sự ngon béo từ thân thể loài khác để thỏa thích bụng miệng ta. Hãy thử nghĩ ngày hôm qua chúng nó bơi lội, nhảy nhót, bay lượn, nay đã về đâu? Dường như còn thấy chúng đang sống sờ sờ bay lượn, kêu hót, ăn uống, thế mà đã hóa thành thứ chứa trong nồi. Do vậy bát trân bày la liệt trước mặt, toàn là kêu gào oán nghiệp. Chú thích: bát trân là 8 món ăn quý theo quan niệm xưa, gồm gan rồng, tủy phụng, thai báo, đuôi cá chép, thịt chim cú nướng, môi tinh tinh, bàn tay gấu và ve non nướng pho mát. 5 cái đỉnh bày thành hàng đều là du hồn lẫn quẩn. Chú thích: khi xưa đồ cúng thường đựng trong đỉnh, tức là một thứ đồ đầm có 3 chân cao giống như đỉnh đốt nhang hiện thời. Đỉnh có chân để có thể đốt lửa ở dưới giữ cho nóng lâu. Thông thường tiệc tùng hay cổ bàn của hàng quyền quý, từ quan đại phu trở lên, có 5 món thịt khác nhau: dê, lợn, thịt thái lát, cá, thịt thú nướng hoặc quay, nên phải dùng 5 cái đỉnh để chứa. Tâm tự nhiên xót xa, há còn nuốt nổi ư? Hoặc là chùng tay lại, chẳng thể dám dính dáng đến chuyện sát hại nữa. Luôn luôn cảnh tỉnh, niệm nào cũng dấy khởi, vân giữ sự tỉnh giác, sẽ là đồng thể đại bi, chẳng thấy có tướng chúng sanh khác biệt với ta, sẽ có thể vận dụng lòng nhân cứu giúp trọn khắp, khắp toàn thân sẽ là tấm thân tỉnh giác. Trong phần giác tập, ông viết: cách nói gà, lợn, hẹ, mận, hễ gặp bèn ăn, dường như vĩnh viễn là lời lẽ giúp chúng ta bào chữa cho chuyện dùng cái chết của loài vật để nuôi sống con người, dùng loài vật để cung cấp thực phẩm cho con người. Nếu coi đó là lẽ đương nhiên, há có biết kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, loài vật còn ghét chuyện tàn hại, thương tổn. Những loài sinh vật được bẩm thọ khí thiên địa, đã có giác tánh, há đành lòng dân thân cho ta cắn xé ư? Đặc biệt lớn tiếng hô hào nhằm cảnh tỉnh mọi người, chúng ta từ lúc còn ẩm ngửa đã bén mùi vị ngon béo. Tiên thiên chưa đọa, bào thai đã quen vị tanh tưởi. Chú thích: tiên thiên chưa đọa, còn nằm trong thai, chưa được sanh ra. Loài có vảy trong ao, loài ve nhạn trong vườn, hằng ngày thành món ăn trong bếp, lợn trong củi, dê trong chuồng, tùy thời biến thành món ăn để chan gấp. Do huân tập như vậy khiến cho ta vạn kiếp ngàn lượt luân hồi, vì thế thói phàm ăn tháng ngày càng thịnh. Hãy thử ăn những thứ chưa bao giờ nếm tới, khi nhấc đũa sẽ tự cảm thấy do dự. Nếu gặp những món ngon quý chẳng phải là thứ thường ăn hàng ngày, bỏ vào miệng cũng lắm nỗi nghi ngờ sợ sệt. Vì thế xứ Ngô Việt coi thịt ếch là ngon lành, người đất Tề trông thấy sẽ rỡn da gà, người xứ U Yên khoái ăn bò cạp, dân Việt trông thấy điến hồn. Chú thích: Ngô Việt là vùng Giang Tây, Chiết Giang hiện thời. Nơi này là lãnh thổ của nước Ngô và Việt thời Chiến Quốc. Xứ Tề là vùng Sơn Đông, U Yên là vùng Hà Bắc, Liêu Ninh. Đấy, há có phải là do sở thích ăn uống khác nhau mà là do tập quán lâu ngày thành ra sai khác? Thật sự nghĩ ta cùng muôn loài, có cùng một tánh, sẽ chẳng nỡ lòng tổn thương thể tánh của loài khác. Há có thể lấy thân thể có sinh mạng của loài khác để nuôi dưỡng sinh mạng của chính ta? Hễ tháo gỡ được mắc mấu cũ, 6 căn sẽ liền thanh tịnh. Lưới dục tầng tầng chẳng vung kiếm kim cang mà lưới tự rách. Nếu cái tâm có đủ mọi ý niệm giết chóc sẽ chẳng được sanh vào cõi trường sanh. Xin hãy nghe lời luận định về thói quen sẽ tự vỡ lẽ. Phần giác uế viết rất thích ăn mắt rắn, khác nào thức ăn ngon lạ chất đầy trong đồ đựng. Chuột thói rửa quăng cho chim cú, khác nào bày la liệt ba món thịt tươi. Ấy là vì sở thích ăn uống là do nghiệp tạo ra. Vì thế nghiệp nặng nề thì tâm sẽ chìm đắm trong thói ham ăn uống. Mùi vị ưa thích há sanh khởi từ tánh. Tánh tình ngang ngược sẽ rất ưa chuộng vị thối. Hãy thử nhìn loài ưng, loài cáo xé mồi sẽ dùng tay áo che mắt chẳng nỡ ngó, rồi nhặn bu theo mùi tanh, mắt thấy lòng muốn nôn mửa. Sao lại trong tiếng nhạc dập dìu đua nhau bày la liệt trăm ngàn món hải sản, nơi phủ đầy gấm vóc tìm cầu rộng khắp các thứ thịt rừng sai khác. Chúng ta ngấu ngấu những món sơn hào hải vị ngỡ là thơm ngon ấy, ví như bọ hung vò phân thành viên. Ăn no đẩy những thứ đó khác nào lợn nuôi trong nhà ăn những thứ nước gạo rửa nát. Thậm chí cho đến khi đêm tàn canh lụng, răng lợi còn giữ vị tanh hôi. Lại còn cho đến khi nhạc tàn rượu cạn, khăn áo tanh tưởi bẩn thỉu nhức mũi. Thật sự nghĩ đến pháp thân thanh tịnh, há chịu đựng nổi khí vị thế gian ngũ trược. Đối với những vật có huyết khí đều cảm thấy ô uế, ắt cái tâm tham ăn tục uống sẽ ngày càng giảm dần. Phần giác nhân viết: hữu tình do đã gieo cái nhân sẽ tạo thành cái quả, lúc ấy chẳng dối, giống như tiếng vọng nương theo âm thanh. Do vậy cái duyên để thọ sanh chuyển sanh há có sai chạy. Dẫu củi đã cháy hết, lửa đã truyền, củi quy hết vào lửa, kéo căng dây cung để mũi tên được bắn đi, mũi tên bay xa ắt phải do sức bật của dây cung. Hễ bố thí sẽ được báo ứng, người bố thí cố nhiên hãy nên quên đi hành vi bố thí ấy. Cội rễ do chính mình vung trồng, người vung trồng ắt sẽ hưởng quả lành. Dẫu được đền đáp như dương bảo, được tặng đôi vòng ngọc trắng, người thông đạt sẽ chẳng quan tâm. Chú thích: dương bảo tánh tình rất từ bi, lúc 9 tuổi theo cha mẹ lên chơi núi Hoa Âm, trông thấy một con sẻ vàng bị diều hâu đánh văng xuống đất, kiến bô đầy. Dương Bảo xua kiến nhặt lên ôm về nuôi dưỡng trên xà nhà. Chim lại bị rắn tấn công, Dương Bảo bèn nuôi trong rương cho ăn hoa vàng. Đến khi chim mọc đủ lông cánh mới thả đi. Một đêm ông mộng thấy một đứa bé trai mặc áo vàng đến bái tạ, cho biết nó là sứ giả của Tây Vương Mẫu, do đến núi Bồng Lai đi qua đây bị mắc nạn, nhờ ông từ bi cứu sống. Nay do phải đến Nam Hải, bèn đến từ biệt ông Dương, mỏ ngậm đôi vòng ngọc trắng biếu tặng ông Dương, chúc tụng con cháu ông sẽ trắng sạch như vậy, đạt đến địa vị tam công, đời này sang đời kia luôn như vậy. Đối với lò lửa vạc sôi, người trí huệ thường sanh lòng kinh sợ. Thế mà có kẻ phóng túng đối với chuyện này chẳng chán, cứ giết chóc các loài sinh vật, nấu cá, nướng rùa, há có nghĩ tới tình cảnh đau khổ trong vạc dầu sôi sùng sục. Lóc thịt quay dê chỉ vì đớp một miếng chả làm khéo đó thôi. Thậm chí vì săn bắn mà đuổi nhanh như gió, chạy như chớp, khiến cho nhiều loài chim thú yếu đuối phải kêu thét, lật tung đầm bãi, vét cạn rừng rậm, khiến cho chim tan đàn kinh hãi bay đi, thú lìa bầy chết trong cô quạnh. Đối với hạng người ấy, chẳng có sinh vật nào không khoái khẩu, lưỡi nếm đủ thứ. Trước hết họ đã là cọp, sói trong loài người, đến nỗi hễ thấy có con vật ắt đều săn bắt. Dẫu tròng mắt bị rơi xuống đất vẫn miệt mài săn bắt. Hạng người như thế ấy tránh sao khỏi đọa làm chim ưng hoặc chó trong loài thú. Hãy nên chân thành suy nghĩ, đối với muôn loài chim thú chẳng loài nào không có tình cảm. Gửi thân trong vòng trời đất làm các loài khác nhau, hãy nên biết đều là do báo ứng. Nguyện từ hôm nay trở đi vĩnh viễn đoạn trừ nỗi oán xưa kia, sẽ chẳng có nỗi oán hận nào để phải đền trả, chẳng chuốc lấy cái quả lắm bệnh. Hễ thấy có người nào hay loài vật gặp nguy ắt cứu, cái nhân trường thọ sẽ tự đưa đến. Nếu niệm nào cũng tỉnh giác, sẽ chẳng phải tốn 10 năm điều phục con trâu trong tâm. Hiểu rõ ba đời rành rành, làm sao đọa làm thân chồn hoang trong 500 năm cho được. Đấy chính là vì chẳng gieo duyên lành mà mê mất bè báu. Nghe ta múa lưỡi, hãy nên tự quay đầu. Phần giác hủy viết: có đến thì sẽ có đi, muôn vật thay cũ đổi mới vô thường, bất diệt bất sanh lòng từ bi trong tâm tánh của ta tự tại. Vì thế, luôn mong thấy các sinh vật được sống, chẳng nỡ thấy chúng nó chết. Bậc thánh nhân từ đều ôm tấm lòng ấy, đã tiếc nuối khi chúng bị hủy hoại, ắt sẽ vui sướng vì chúng trưởng thành. Chúng sanh đều cùng có bẩm tánh, ngay như đối với ngói gạch vô tình, bậc trí huệ còn la thất thanh khi thấy chiếc vò bị rớt vỡ. Đối với những loài trùng bé bỏng có tri giác, bậc chí nhân há vui sướng tàn sát ư? Huống hồ do trứng mà nở ra chim, từ chim con đến khi nó mọc lông vũ đầy đủ phải do mớm mồi nhọc nhằn. Há có phải một tiếng kêu, một cái mổ sẽ hóa thành một con vật trưởng thành hoàn vẹn từ hư vô ư? Do biến hóa dần dần mà thành con vật sống động hoạt bát, há có phải là một sáng một chiều? Thế mà đối với thân thể 10 năm chăm bẩm ấy, chỉ vì để nấu nướng một bữa, bèn trăm kế săn bắt giăng bẫy, chỉ hòng no say chốc lát. Sao chẳng nghĩ sanh mạng hễ đoạn, sẽ chẳng thể tiếp tục, sẽ chẳng thể sống lại được. Lóc xẻo thân thể, mỗi miếng đều chứa đựng nỗi đau mà thác. Đã hủy hoại rồi, há có thể phục hồi? Chi thể bị đun, bị nướng, mỗi con vật đều ôm nỗi khổ qua đời. Phàm ngũ cốc để nuôi dưỡng con người còn khó thể tiêu hóa một hạt, huống hồ là đối với sanh mạng của muôn vật, há nên giấy khởi mảy may ý niệm sằng bậy hủy hoại? Thật sự hãy nên nghĩ, chúng nó chết đi, trải muôn kiếp chẳng thể sống lại, ta ăn vào trong khoảnh khắc đã chẳng còn chi nữa, mong cầu sống mà chẳng được, há thấy bị chết mà đành lòng ư? Hãy vĩnh viễn làm chuyện từ bi, luôn rủ lòng cứu vớt thương tiếc, ắt sẽ chẳng đợi đặt đôi giày lên đỉnh đầu mà đã cứu con mèo từ trước. Chú thích: đây là một công án trong nhà thiền đại chúng trong hội của ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện tranh nhau con mèo. Ngài Nam Tuyền ra câu hỏi, nếu không có ai trả lời được sẽ chém mèo. Khi ngài Triệu Châu trở về, đại chúng thúc giục ngài hãy trả lời câu hỏi của sư Nam Tuyền. Sư nhắc lại câu hỏi, Triệu Châu bèn cởi giày đội lên đầu lui ra. Cần gì phải đợi mở miệng mới giữ vẹn cả ngỗng lẫn vò? Chú thích: theo ông Hoàng Bách Lâm, vò ở đây là tỷ dụ bụng của ta. Do sát sanh ăn thịt ngỗng, bụng của ta như vò chứa thịt thối. Do không sát sanh, sanh mạng của ngỗng được bảo toàn, mà bụng ta cũng chẳng trở thành cái vò chứa đựng xác chết. Đấy là lý chân thật, há nên thốt lời hư giả? Hãy càng nên tuyên dương, mong sao ai nấy đều cùng giấy khởi ý niệm. Hết phần 21. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh nước cực lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.